CD thứ tư Mây Điều Sen Thanh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Dịch. Câu chuyện ông Trần Tánh Lương. Trần Tánh Lương từ Tích Châu, quê ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy. Ông là người thuộc giới thương chánh, tuổi trung niên mới sanh được một đứa con trai, đặt tên là Thiên Thọ, bẩm tánh khá thông minh, nhưng chẳng may là yểu số vào lúc 14 tuổi. Tánh Lương tự nghĩ, mình xưa nay giữ lòng nhân hậu, thường làm điều phước đức, tại sao lại tuyệt tự? Nên đối với việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không tin. Bà bạn kế phối là Hồ Phu Nhân, tánh hiền lành rất tin Phật Pháp, biết mối chấp của chồng không thể giải thích, chỉ gắng sức âm thầm tu trì, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm để cầu tự. Không bao lâu, cô có thai, nhưng lúc sắp sanh bỗng vương bệnh nặng. Trong vòng 29 ngày, cô không thể ăn uống nói năng hoặc dây trở. Mình nóng hực như lửa, thân gầy tợ củi khô. Các hàng danh y trung tay đều bó tay, tuyệt không còn hy vọng cứu sống. Một đêm, Hồ Thị nằm mơ thấy bà lão cầm cành hoa sen cọng dài, phất từ đầu đến chân bảo.
Do tức nghiệp, người mới vương trọng bệnh. Song cũng may, nhờ biết tu niệm chí thành. Này ta quét trừ nghiệp chướng và cho ngươi một đứa con tốt.
Lúc đó, cô cảm thấy thân tâm mát mẻ, kinh lạ vui mừng chợt tỉnh, thì bệnh dường như tan biến đâu mất, xuống giường đi lại như thường. Sáng ra, liền sanh được một đứa con trai nặng cân khỏe mạnh, tướng mạo phương phi tốt đẹp. Sự kiện khác thường này làm cho Tánh Lương rất kinh ngạc. Nhưng sau khi hỏi han và nghe vợ thuật lại mọi chi tiết, ông mới tin sự lý nhân quả trong ba đời đều chân thật, không phải hư vô. Nơi thâm tâm, ông rất cảm ơn đức từ bi rộng lớn của chư Phật Bồ Tát. Từ đó, vợ chồng cùng trường trai niệm Phật, quyết ý tu trì, cứu giúp người nghèo khổ hoạn nạn, cất chùa trai tăng, tất cả việc lành đều gắn hết sức tu hành. Biết việc Hồ Thị dứt bệnh sanh con, chính do Đức Quán Thế Âm cứu độ, nên Tánh Lương thường đến chùa núi Phổ Đà triều lễ đại sĩ. Vợ chồng đều quy y với Ấn Quang Pháp Sư, Trần Tánh Lương, pháp danh là Liễu Viên, và vợ Hồ Thị, pháp danh là Liễu Thường. Khoảng dân quốc năm đầu, các chùa nơi núi Phổ Đà đều khiếm lương thực, và toàn vùng bị chánh phủ trưng dụng cho kiều dân người Đức ở. Tánh Lương bôn tẩu nhờ các bạn trong hàng quan liêu giúp đỡ can thiệp, nên kết cuộc nạn khỏi tai qua. Cư sĩ lại tự xuất của trùng tu tháp Đa Bảo và làm các Phật sự xây cất lại bản sơn để báo ơn Tam Bảo. Niên hiệu dân quốc thứ 9, vợ chồng và con cái 5 người cùng thọ giới Bồ Tát nơi chùa Pháp Nguyên tại Bắc Kinh. 3 năm sau, Liễu Thường bỗng lâm bệnh. Vào ngày 28 tháng 2, đang niệm Phật, cô bỗng thấy hai vị đồng tử cầm tràng phan có 4 chữ, Tây Phương Tiếp Dẫn. Biết là điềm sắp vãng sanh, cô nhờ chồng thỉnh 4 vị tăng đến nhà giúp sám hối niệm Phật. Tới ngày 28 tháng sau, bệnh được an lành. Nhưng sang thượng tuần tháng 4, Liễu Thường lại thấy trong người không khỏe, tự biết quy kỳ sắp đến, liền một lòng niệm Phật cầu sớm vãng sanh. Vào bữa mùng năm, Tánh Lương thỉnh chư tăng đến nhà, bảo người trong gia thuộc họp cùng đại chúng, luân phiên trợ niệm cho ngày đêm tiếng Phật không dứt. Liễu Thường cũng thầm trì niệm theo. Sáng ngày mùng sáu, cô bảo người nhà nấu nước cho mình tắm gội thay y phục. Đoạn cố gắng đến trước bàn Phật niệm hương lễ bái, rồi nhờ xây giường để mình nằm nghiêng bên hữu, dây mặt về hướng Tây. Khi nằm yên xong, cô chuyên tâm niệm Phật cho đến giờ hợi, bỗng chợt ngồi dậy chắp tay nói.
Tây Phương Tam Thánh đã đến,
lại bảo:
Còn thiếu 3000 câu Phật, niệm đủ tôi sẽ đi.
Lúc đó, hàng tăng tục hơn 30 người đều lớn tiếng niệm hồng danh. Liễu Thường cũng cao tiếng niệm theo, được một lúc, gương mặt lộ nét tươi cười rạng rỡ mà qua đời. Khi ấy, trong nhà bay thoảng mùi hương lạ. Giờ ngọ hôm sau nhập liệm, đánh đầu cô vẫn nóng, tay chân mềm dịu, hơi thơm hãy còn. Khi thiên thọ, đứa con trai đầu lòng yếu số, vì gấp cầu tự, tánh nương cưới thêm cô thiếp là Sa Thị, mới 17 tuổi. Về nhà chồng được mấy năm, cô nhờ sự huấn luyện, cũng khởi lòng tin chân chánh, quy y với Ấn Quang Pháp Sư, pháp danh là Liễu Từ. Từ đó Sa Thị giữ chắc năm giới, trường trai niệm Phật. Về sau, Liễu Từ đau dây dưa mãi không lành, nằm trên giường bệnh suốt 2 năm. Song lòng tín nguyện bền chắc, cô vẫn không rời câu niệm Phật. Ngày rằm tháng 2 năm Dân Quốc thứ 19, nhằm lễ vía Đức Thế Tôn Niết Bàn, cả gia đình cùng thỉnh chư Tăng tập hợp tại nhà, tu đại bi sám pháp. Vừa đến ngọ lễ sám xong, đứa tớ gái bưng chén nước có trì chú đại bi cho Liễu Từ uống. Cô gượng ngồi dậy, tay run rẩy tiếp lấy chén nước, tự nói thấy nước trong đó chao động, phóng ra ánh sáng. Tánh nương đứng một bên, vội đỡ tay bưng chén giùm. Lúc đó, cô lại bảo thấy tay ông cầm hoa sen, e rằng thời khắc vãng sanh đã đến. Tánh nương nghe nói, liền ra ngoài thỉnh chư Tăng vào phòng trợ niệm. Liễu Từ bỗng quỳ nơi giường, cúi lạy nói:
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, từ cõi Cực Lạc, phóng quang tới, chiếu sáng khắp thân mình.
Tánh nương khuyên cô nên bỏ tất cả, chỉ một lòng chuyên cầu đại sĩ tiếp dẫn. Liễu Từ vâng lời, chắp tay chúc nguyện.
Con đau bệnh, chịu sự thống khổ đã nhiều, cầu cho người đời sớm được giải thoát, xa lìa bệnh khổ. Xin Bồ Tát xót thương, tiếp dẫn con về cõi Cực Lạc.
Quá ngọ 2 giờ, cô nói:
Bồ Tát đã quang lâm, xin thỉnh chư Tăng ra ngoài, để con lau mình thay y phục.
Nhưng khi vừa thay áo, cô lại bảo:
Đức A Di Đà đã đến từ xa, đang duỗi tay phóng quang tiếp dẫn, có Vi Đà Kim Cang theo hầu hạ, xin mau thỉnh chư Tăng vào phòng trợ niệm.
Lúc đó Liễu Từ không kịp mặc áo tràng, vội ngồi kiết già, chắp tay liên tiếp niệm A Di Đà Phật, rồi nói:
A Di Đà Phật, tôi đi đây.
Đoạn liền nhắm mắt lặng lẽ vãng sanh, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực. Khi ấy, tất cả người trong nhà đều nghe dị hương bát ngát. Đến trưa hôm sau, đánh đầu cô còn nóng, sắc mặt tươi tắn sáng nhuận hơn lúc sanh tiền. Tánh lương mục kích, thê, thiếp do niệm Phật đều được điềm lành và chứng nghiệm vãng sanh một cách hiện thực. Lòng tin càng thêm bền chắc. Sau khi ấy, ông tu chỉnh ngôi tiền đường thờ cúng trang nghiêm như cảnh chùa am, đề bảng hiệu Niệm Phật Cư Sĩ Lâm, thường tập hợp chư liên hữu lại cùng nhau tu trì sách tấn. Mùa đông năm Tân Mùi, cư sĩ Vương Bình sắm lễ thỉnh chư Tăng chùa Thiên Phước đến lưu trụ tại cư sĩ Lâm, mỗi ngày vào phòng xưng hồng danh để được thường nghe Phật hiệu thành tựu chánh niệm. Tới ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Thân 1932, vào lúc chánh ngọ, Tánh Lương nói:
Tôi thấy Phật, Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm và hoa sen rất đẹp.
Chư Tăng cùng người nhà biết thời khắc tây quy của ông đã đến, đều họp lại phòng cao tiếng niệm Phật. Cư sĩ cũng ngồi lần chuỗi sẽ niệm theo. Tới quá ngọ 2 giờ, yên lặng vãng sanh. Chiều hôm ấy, cư sĩ Từ Huất Như, bạn thân của Tánh Lương, cũng là vị lâm trưởng, nghe tin cáo phó vội cho mời đoàn liên hữu cùng đến phúng điếu. Khi phái đoàn tới nơi thì đã 8 giờ tối. Chư liên hữu đều thấy Tánh Lương vẫn còn ngồi kiết già ngay thẳng, tay cầm chuỗi, gương mặt tươi tỉnh như sống. thử dò xem thì đỉnh đầu còn nóng, tay chân mềm dịu.
Truyện bé Lý Quốc Truyền. Bé Lý Quốc Truyền nguyên là con của cư sĩ Lý Tây Canh ở huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Em học hành không được sáng lắm, vì có điều khi thấy cha hôm sớm tụng kinh niệm Phật thì đặc biệt chú ý, thường lên ngồi xem nghe. Tây Canh vẫn để nguyên, không ngăn cấm. Đồng tử cũng chẳng đợi cha dạy bảo, tự động tập lễ bái tụng niệm theo. Không bao lâu, em thuộc lòng chú Đại Bi. Từ đó, mỗi buổi trưa đi học về, Quốc Tuyền đều đến trước bàn Tam Bảo, lễ ba lạy, ngồi tụng chú Đại Bi ba biến, niệm Phật độ hơn 100 câu, rồi mới xuống ăn cơm. Mùa xuân năm Nhâm Thân thời dân quốc, đồng tử theo ông nội đi du ngoạn, danh lam thắng cảnh. Em thường nhìn về phương Tây hỏi ông rằng,
ông nội, nước Côn Lôn ở đâu? Cõi Cực Lạc cách đây bao xa hả ông nội?
Khi trở về nhà, một hôm lại đem câu kể trong kinh Đại Thừa hỏi cha, xin giải thích. Ngày mùng 2 tháng Trọng Hạ năm ấy, Quốc Tuyền bỗng vương chứng nóng lạnh nhức đầu, mấy phen điều trị đều không công hiệu. Đến ngày 12, em đòi ăn hạt sen tươi. Sáng sớm 13, có người bà con đem 3 cành hoa sen và 3 cái gương sen đến, nói để cúng Phật. Đồng tử nằm ở trong phòng, nghe biết, đòi lấy hạt sen ăn. Trong 2 ngày, 18 sang 19, em đau bụng, mỗi lúc thêm nhiều, xin cha tụng chú Đại Bi vào nước để uống. Uống xong, chứng đau bụng liền bớt. Đêm ấy, Lý Tây Canh lại tụng chú Đại Bi vào nước định cho con uống. Niệm chưa xong biến thứ 2, ông bỗng thấy nơi đầu Quốc Tuyền hiện ra phần hồng quang sáng rực, lớn như cái đầu. Ánh sáng đỏ chói lên đầu, màn dây lâu mới tắt. Cư sĩ lại gần xem, thấy con ngủ say, cũng lui trở về giường của mình nằm nghỉ. Giây phút, Tây Canh mộng, thấy có 3 vị cao lớn, mặc khôi giáp theo thời xưa, đứng trước giường đồng tử. Kế tiếp, nghe tiếng con kêu đau bụng. Ông giật mình thức giấc, lại thăm, thấy thần sắc Quốc Tuyền đã biến đổi, vội gọi người nhà vây quanh niệm Phật. Đến gần sáng, đồng tử gượng ngồi dậy, to tiếng niệm.
Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi tắt hơi. Hơn nửa ngày sau, đỉnh đầu em còn nóng ấm, gương mặt hiện ra hồng quang. Qua ngày kế, liệm vào quan tài cũng không nghe mùi hôi, mặc dù lúc đó biết trời đang nóng nực. Tối mùng 2 tháng 7, người nhà theo tục lệ thế gian, làm lễ trừ ương, đem chăn nệm và y phục cũ của em ra đốt. Nửa đêm đó, bỗng nghe giữa hư không, có tiếng âm nhạc dìu dặt nhiệm màu. Sáng ra, xét nghiệm lại, nơi các đống tro đều hiện nét hoa sen tươi đẹp, in như vẽ. Truyện ông Châu Triệu Pháp.
Châu Triệu Pháp, người ở phường Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Lúc tuổi trẻ, ông nổi tiếng nơi nhà trường về văn chương lưu loát, học hạnh kiêm ưu. Nhưng vì cảnh nhà thanh bần khó nổi tiếng thân, ông đành gác bỏ việc khoa cử, làm nghề dạy học để nuôi sống. Hơn 60 tuổi, Triệu Pháp lại phạm phải tật trùng thinh, tai nghe lùng bùng. Khi đó, ông mới xét tỉnh mộng đời, phát tâm học Phật. Cảnh nhà càng lúc càng khó khăn, lắm khi ông phải tụng kinh mướn để duy trì sự sống. Lúc rỗi rảnh lại chuyên tâm niệm Phật. Bà vợ của ông đã mù lòa từ trước, cũng theo chồng lo tu tịnh nghiệp. Mùa hạ năm Nhâm Thân đời Dân Quốc, đôi mắt của triều Pháp cũng tiếp theo mù lòa. Vợ chồng phải chịu khổ sở sống trong cảnh tối tăm chật vật. Biết là nghiệp đời trước phát hiện, ông cam lòng ẩn nhẫn, ngày đêm tha thiết niệm Phật không dứt, cầu được sống sanh về Tây Phương. Quan Âm thấm thoát, đến sáng ngày mùng 1 tháng 9, triều Pháp bỗng gọi vợ bảo rằng:
đêm vừa rồi, Đức A-di-đà Thế Tôn hẹn trước Tiết Trùng Dương sẽ tiếp dẫn tôi về Cực Lạc. Bà nên chuẩn bị giúp sức trợ niệm để thêm kết duyên lành.
Bà vợ e dè đáp:
ông thử xét nghiệm lại xem. Dù có thật, cũng phải cẩn thận, cho nên vội nói với người ngoài.
Triệu Pháp cũng hối mình lỡ lời, lấy tay vả vào má để tự răn. Tới ngày mùng 3, ông lại ôn tồn khuyên vợ gia công niệm Phật và nói:
hãy bền chí, cố gắng, tinh tấn, chớ nên thương buồn. 2 năm sau tôi sẽ theo Phật, đến tiếp dẫn bà sanh về Cực Lạc. Xế mai vào giờ Mùi là thời khắc tôi quy tây. Tới chừng đó, bà chớ nên than khóc, gắng bình tĩnh, niệm Phật, trợ duyên.
Dặn dò xong, liền cùng vợ lần đến Phật đường, khóa tụng như thường lệ. Đúng ngọ ngày mùng 4, dùng cháo trưa xong, triều Pháp nói:
xin giả biệt, từ đây về sau tôi không còn ăn nữa.
Nói đoạn lên lễ tam bảo, rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật, âm vận rất thanh nhuận. Sang giờ Mùi, thần thái an lành, ông chắp tay mỉm cười rồi nhắm mắt đi thẳng. Khi nhập liệm, đánh đầu hãy còn nóng.
Và đây là lệ bình. Rõ biển đời sóng khổ dập dồn, biết quay đầu tỉnh ngộ, cố gắng tu hành là điều đáng khen thứ nhất. Gặp cảnh mù lòa nghèo khổ, cam lòng ẩn nhẫn, không trách buồn, thối chuyển. Vẫn tinh tấn, tu niệm là điều đáng khen thứ hai. Bởi thế cho nên, tâm thành cảm cách, Phật thánh chứng tri, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm về Cực Lạc. Thân nhơ huyễn lần tan nơi trượt độ, tướng đẹp nghiêm bỗng hiện chốn liên trì. Đông buồn tuyết lạnh chảy qua, xuân sáng oanh ca lại đến. Nỗi vui khổ cảnh trần như bóng mộng, nửa thương bi nửa tợ mơ hồ. Duyên đẹp lành cõi ngọc rưới mưa hoa, mùi thanh diệu mùi pha dại. Cảnh duyên của châu triệu Pháp đáng thương mà cũng đáng mừng thay vậy. Truyện ông Kim Vinh Hiên. Kim Vinh Hiên, người ở Lâu Giang, tỉnh An Huy. Nhưng buôn bán thua lỗ, ôm lòng uất ức, lần đến phát cuồng. Nhưng khi thần kinh thác loạn, ông rất thích vào chùa đốt hương, kính thành lễ Phật. Về sau, có một vị thông hiểu nội điển, là nữ sĩ Vương Kim Phạm, biết hiện tượng đó do tức nghiệp chiêu cảm, nên dạy cho biết pháp môn tịnh độ, và bảo phải niệm Phật sám hối, cầu sanh về Tây Phương. Kim Hiên nghe nói, vui mừng, liền trường trai niệm Phật. Mỗi buổi sáng sớm, sau khi súc miệng rửa mặt xong, ông đều ngồi chắp tay hướng về Tây, cao tiếng, xưng hồng danh A-di-đà. Ngoài ra, các thời khác cũng thường trì niệm. Có nhiều người hỏi, Niệm Phật mãi như thế để làm chi? Có lợi ích gì? Kim Vinh Hiên gạn lại.
Cứ niệm như tôi đi rồi sẽ biết. Tại sao không chịu niệm lại cứ hỏi tôi?
Khi đi ngoài đường, thấy trẻ con chơi đùa, ông liền to tiếng xưng hồng danh, rồi khuyên chúng niệm Phật. Lũ trẻ cũng đùa lại niệm theo. Người nơi chợ phố thấy Kim Hiên vừa đi vừa ngao ngao niệm Phật, đều chỉ trỏ cười ngạo bảo:
"Xem kìa, cái ông điên khùng."
Kim Hiên cũng quay lại cười ngạo nói:
"Mấy người mới thật là điên khùng."
Mùa thu năm Nhâm Thân thời Dân Quốc, Kim Hiên nằm liệt giường bệnh, không ăn được, chỉ uống nước trong, song vẫn niệm Phật không dứt. Vừa sang đông, ông bỗng nói:
"Gấp gấp quy căn, tôi đi đây."
Người nhà đều cho là bệnh cuồng tái phát. Cư sĩ Từ Tử Diệu nhân đến thăm, nghe biết bảo: "Quy căn là trở lại nguồn gốc, ý nói là lá rụng về cội. Hay là ông ta muốn quy Tam Bảo để sanh về Tây Phương chăng?" Kim Hiên nghe qua, lộ sắc vui mừng, nói:
"Tốt lắm, rất đúng."
Từ cư sĩ liền đi thỉnh Tế Lâm Pháp Sư đến, truyền thọ Tam Quy, đặt cho pháp danh là Kim Khiết. Trước đó, Kim Hiên nằm nhắm mắt, chỉ còn hơi thở, mong manh, thoi thóp. Nhưng đến lúc làm lễ quy y, tinh thần chợt tỉnh táo, phấn chấn. Người nhà thử hỏi pháp danh, đều đáp rành rẽ. Ba ngày sau, vào giờ Dậu, ông bỗng gọi vợ bảo:
"Tôi sắp giảng sanh, cô nên phát tâm gắn chí niệm Phật."
Người nhà nghe nói, đều vây quanh đồng thanh trợ niệm. Kim Hiên gượng ngồi dậy, chắp tay hướng về Tây, an lành mà thoát hóa, hưởng dương được 41 tuổi. Ngày kế nhập liệm, sắc diện ông tươi tỉnh như sống. Cô vợ nhân đó sanh lòng tin, ăn chay niệm Phật, mỗi buổi sáng đều hướng dẫn con cái trì tụng để truy tiến cho chồng. Hàng nhân sĩ tại địa phương nghe thấy việc này, một số đông người phát lòng tín hướng.